Đây chương trình phát thanh An Bình Hải Phúc. Vì có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thì giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
An Bình và Hạnh Phúc xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả ở khắp đo đầy nhân mùa Giáng sinh đã trở về với nhân loại, toàn ban an bình và hạnh phúc. Xin kính chúc tất cả quý vị hưởng một mùa Giáng sinh được bình an ở trong tình yêu của ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Cũng như quý vị sẽ có được một năm mới dương lịch được đầy ơn của Chúa, được thịnh vượng ở trong mọi sự. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia quyến được bình an, được hạnh phúc. Và xin quý vị cũng đừng quên giới thiệu chương trình An Bình và Hạnh Phúc cho bà con và bạn hữu của mình để có nhiều người biết thêm về đạo cứu rỗi của Thượng Đế toàn năng.
Có chép như vậy:
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Sau đây, mục sư Dương Quốc Tùng sẽ gửi đến quý vị phần giảng luận lời của Thượng Đế trong chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh sách Ê-sai, Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 9 câu thứ 5. Đoạn 9 câu thứ 5 Kinh Thánh ghi lại rằng vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Đây là lời tiên tri nói về sự giáng trần của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu không phải là một con người bình thường. Đức Chúa Giê-xu không phải là một giáo chủ như bao giáo chủ khác. Đức Chúa Giê-xu không phải là nhân vật ở địa vị ngôi thứ hai, ngôi thứ ba hay thấp hơn Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế toàn năng, Thượng Đế quyền năng, và là Cha đời đời và Chúa bình an. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu giáng trần để đem sự bình an cho con người. Thưa quý vị, đem sự bình an giữa con người với Thượng Đế toàn năng, đem sự bình an giữa con người với con người, và đem sự bình an ở trong lòng của mỗi một người trong chúng ta. Quý vị nghe những điều sau đây. Bình an. Học giả Matthew Henry nói như thế này: Bình an là một bảo ngọc quý giá. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào để mua cho được bình an, ngoại trừ lẽ thật. Học giả Matthew Henry sẵn sàng trả bất cứ giá nào, ngoại trừ lẽ thật, để mua cho được bình an. Thưa quý vị, lý do tại sao bình an, peace, so important, tại sao quá quan trọng như vậy đối với chúng ta? Thưa quý vị, lý do tại sao bình an chúng ta cần, Đức Chúa Giê-xu giáng trần để đem bình an cho chúng ta? Thưa quý vị, why peace, tại sao bình an? Thưa quý vị, quý vị dừng lại ngang đây và tự hỏi, tự trả lời giùm cho tôi, tại sao bình an? Tại sao Ngài là đấng mưu luận, là Cha đời đời, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Chúa bình an, và Chúa đến để đem bình an? Quý vị nhớ sứ điệp đầu tiên khi các thiên sứ báo tin cho các gã chăn chiêm ở ngoài đồng, các thiên sứ nói rằng sáng danh Chúa ở trên các tầng trời rất cao và bình an dưới đất, ân trạch cho loài người, bình an cho con người. Why peace? Một bác sĩ tâm trí đã nói như thế này: nếu có an bình, bình an ở trong tâm hồn, một người có thể chịu đựng được những phong ba bão tố kinh khủng nhất ở trong cuộc sống. Nhưng nếu ở trong lòng không có sự bình an, người ấy sẽ không làm được một việc gì, ngay cả một việc rất là nhỏ như là ngồi viết một lá thư. Thưa quý vị, không có bình an có chuyện gì xảy ra? Thưa quý vị, một chuyện nhỏ chúng ta cũng là không được. Quý vị có bao giờ ở trong cái tình trạng bị bất an không? Thưa quý vị, khi quý vị không có sự bình an ở trong tâm hồn, chuyện gì xảy ra? Thưa quý vị, quý vị ăn cơm có ngon không? Quý vị có hưởng được những gì quý vị có trong gia đình không? Quý vị tạo ra được, mua ra được, nếu không có bình an quý vị hưởng được không? Nếu không có bình an, chúng ta không hưởng được đời sống. Thưa quý vị, nếu không có bình an, tất cả mọi sự xung quanh trở thành vô nghĩa, cho đến khi chúng ta có bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đến để đem sự bình an trong tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta mất bình an, tôi thưa với quý vị, dù quý vị có tiền rừng bạc biển, dù quý vị là người giàu nhất ở trên thế giới, nếu quý vị không có bình an, mọi sự trở thành vô nghĩa. Quý vị có bình an, quý vị mới có thể đi đến hạnh phúc, mới đến niềm vui được. Nếu mất bình an, mọi sự chúng ta có trong cuộc sống sẽ trở thành vô nghĩa, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đây là một cái điều mà tôi tìm được. Tôi thấy một điều này, những người tin Chúa thật sự, tôi sẽ nói những người tin Chúa thật sự dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa, thật sự có Đức Chúa Giêsu sống ở trong tâm hồn, những người đó họ có một sự bình an đặc biệt, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù ở trong bão tố phong ba, họ luôn luôn lúc nào cũng cảm tạ Chúa được, họ luôn luôn lúc nào cũng thấy được niềm vui, họ luôn luôn lúc nào thấy cuộc đời cũng có nhiều ý nghĩa, đầy ý nghĩa trong đó. Đó là điều tôi tìm thấy được. Những người thật sự tin Chúa, họ có được sự bình an trong tâm hồn, bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn có thể tạ ơn Chúa được. Có một người, ông ta tin Chúa và ông ta trở thành một người bạn thân của một vị vua. Lý do ông trở thành một người bạn thân của vị vua, tại vì lúc nào trong ông cũng có một cái niềm vui, bất cứ điều gì ông cũng có thể nói rằng đây là điều tốt lành, cảm tạ ơn Chúa. Đây là điều tốt lành, vì cái thái độ tinh thần đó mà nhà vua chọn ông trở thành một người bạn của nhà vua, một người bạn thân của nhà vua để đem lại sự an ủi cho nhà vua. Bất cứ hoàn cảnh nào, ông cũng có thể nói rằng đây là điều tốt lành, cảm tạ ơn Chúa. Một ngày kia, người tín hữu này, vị quan thân cận với nhà vua, cùng với nhà vua đi săn, và người tín hữu này phải chuẩn bị súng ống cho nhà vua để bắn vào trong rừng để săn bắn. Và thưa quý vị, ông phải bảo đảm sự an toàn của nhà vua. Và ngày hôm đó trong cái cuộc săn bắn đó, những cái súng và đạn ông chuẩn bị cho nhà vua để bắn, có một điều gì đó xảy ra, một cái sự bất ngờ xảy ra, rủi ro xảy ra khi nhà vua bóp cò để mà bắn, thì thay vì đạn nổ và như vậy, đạn nổ ở trong cò súng và ngón tay của nhà vua bị nát mất một ngón tay. Ngón tay của nhà vua bị nát mất một ngón tay, và người luôn luôn lúc nào cũng cảm tạ ơn Chúa, vui mừng bình an, nói đây là một điều tốt lành, cảm tạ ơn Chúa. Vua mất ngón tay mà cảm tạ ơn Chúa, cái điều tốt lành. Nhà vua giận dữ vô cùng, tức giận vì mất ngón tay mà người này còn nói là đây là điều tốt lành, cho nên mới cho người này, ông này đem ra lệnh nhốt vào trong tù. Ra lệnh nhốt vào trong tù, người bạn thân của mình vào trong tù. Khi ông này bị nhốt vào trong tù, ông này cũng nói đây là điều tốt lành, cảm tạ ơn Chúa, và vui mừng ở trong tù. Nhưng nhà vua thích săn bắn, nhà vua tiếp tục đi săn bắn. Thưa quý vị, một ngày kia nhà vua đi săn bắn và lọt vào ở trong một cái khu vực của những người mọi ăn thịt người. Nhà vua đi săn bắn và lọt vào trong một cái khu vực của những người mọi ăn thịt người, và nhà vua bị những người mọi ăn thịt người này bắt, rồi họ chuẩn bị nhà vua, họ cột lại, họ nhảy múa chung quanh, họ sẵn sàng để mà hôm nay có một bữa tiệc lớn nhà vua. Họ lột áo quần của nhà vua ra, họ chuẩn bị để mà đốt và nướng thịt nhà vua. Thì họ khám phá ra một điều là thấy ngón tay của nhà vua bị mất. Mà đây là những người mọi mà họ mê tín dị đoan, họ không bao giờ ăn thịt của một người nào mà nếu thân thể người đó không có trọn vẹn. Cho nên họ thấy nhà vua mất ngón tay, họ thả nhà vua ra cho về. Tại vì ăn mất ngón tay, vua không chừng mình cũng mất tay mất chân nữa. Cho nên họ thả ra cho nhà vua đi về. Nhà vua về. Khi nhà vua về, nhà vua bây giờ mới biết ơn người bạn của mình. Biết ơn người bạn của mình là nhờ mất ngón tay mà hôm nay mới còn sống. Chứ còn không mà còn ngón tay là ngai vàng cũng chẳng làm gì được, chẳng cứu được. Cho nên nhà vua mới thả người bạn mình ra, phục hồi lại chức vụ của người bạn của mình. Nhà vua mới nói với là người bạn của mình, Trẫm xin lỗi Hạ Thần. Trẫm xin lỗi Hạ Thần, tại vì Trẫm đã đối xử tàn nhẫn với Hạ Thần. Dầu rằng Trẫm bị thương một ngón tay, nhưng Hạ Thần là bạn thân, nhưng mà Trẫm lại bỏ Hạ Thần vào ở trong tù. Cái người tiện Chúa lúc nào cũng bình an, cũng tạ ơn Chúa, nói với nhà vua: Hạ Thần ở tù là điều tốt lành, cảm tạ ơn Chúa. Đây là điều tốt lành, cảm tạ ơn Chúa. Nhà vua mới nói: ở tù mà tốt lành cái gì, cảm tạ ơn Chúa điều gì? Ông này mới nói: nếu mà bệ hạ không bỏ Hạ Thần vào tù á, thì Hạ Thần sẽ đi sang với nhà bệ hạ, mà bắt hai người đó thấy bệ hạ mất ngón tay thì thả bệ hạ, nhưng mà Hạ Thần còn hay thì ăn thì Hạ Thần mất rồi. Thưa quý vị, một người tin Chúa thật sự có Chúa trong lòng, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể có được sự bình an. Chúa ban cho chúng ta sự bình an, Đức Chúa Giêsu giáng trần để có bình an. Và người nào thật sự tin nhận Chúa, tôn Chúa làm Chúa trong cuộc đời mình sẽ có được sự bình an. Và Chúa hứa điều đó, thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 68 câu thứ 19. Tôi đọc sách Thi Thiên đoạn 68 câu thứ 19. 68 câu thứ 19, Kinh Thánh nói như thế này: đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hàng ngày gánh nặng cho chúng tôi. Tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Hàng ngày Kinh Thánh nói rằng Chúa là đấng gánh nặng cho chúng ta. Tôi xin hỏi quý vị ngồi đây, có bao nhiêu người có gánh nặng ở trong đời sống? Chúng ta đều có gánh nặng hết, và chúng ta muốn trao gánh nặng cho Chúa. Chúa cất gánh nặng cho chúng ta, Chúa sẵn sàng. Và đây Kinh Thánh nói rằng Ngài là đấng hàng ngày làm điều gì, thưa quý vị? Các gánh nặng cho chúng ta, gánh nặng của chúng ta. Nếu tôi biết con người mà gánh nặng cho tôi, đó là tôi là sẵn sàng làm gì? Cao liền. Có một người bệnh nhân lo âu hoài, đi tới bác sĩ: bác sĩ ơi, tôi ăn không được, ngủ không được, tôi bất an ở trong người, tôi lo âu hoài. Bác sĩ mới tìm hiểu, khám nghiệm hết, ông không có một cái lý do gì, cái triệu chứng gì về cơ thể của ông bị bệnh ấy. Nhưng mà ông ăn không được, ngủ không được, tôi nghĩ là ông có điều gì lo lắng, phải không? Bây giờ tôi nói ông một điều này: bây giờ ông về ông đừng lo gì nữa hết, bỏ hết. Thử cho tôi, thử một tháng thử. Ông này về thử, không lo, không làm gì hết, ăn uống ngủ trở lại ngon. Tháng sau, quý vị có chuyện gì xảy ra không? Có một ông khác tới tìm bác sĩ: bác sĩ ơi, tháng rồi tôi chịu không nổi, tôi ăn không được, tôi ngủ không được. Bác sĩ nói: tôi cũng khám ông này thấy cũng chẳng có gì hết, tại sao ông ăn không được, không ngủ không được? Bác sĩ mới nói: tôi có một người bệnh nhân trước đây, ông cũng như vậy, tôi khám ông không thấy có bệnh, có dấu hiệu gì hết. Tôi nói: ông về bỏ hết những cái lo âu đi, cứ lo ăn ngủ đi, lo tin Chúa, ăn ngủ đi, để coi thử trở lại không. Và bây giờ ông không trở lại với tôi, bây giờ tôi cũng khuyên ông về làm y hệt như vậy. Cái ông thứ hai mới nói rằng: bác sĩ khuyên ông về đừng lo lắng gì hết. Bác sĩ biết ông là ai không? Ông mắc nợ tôi $10,000. Bác sĩ khuyên đừng lo cho nên ông không lo gì hết. Ông không trả cho tôi, bây giờ tôi phải lo cho nên tôi ngủ không được. Quý vị, chúng ta có người lo chúng ta, gánh cho chúng ta, tại sao chúng ta không trao? Chúa sẵn sàng gánh cho chúng ta. Chúng ta cần phải trao cho Chúa, và sự bình an Chúa sẽ ban cho chúng ta. Ai không có bình an? Chúng ta cần đến với lại Chúa và trao cho Chúa. Chúa ban sự bình an. Chúa hứa với chúng ta rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa sẽ ở với chúng ta, Chúa sẽ cất gánh nặng cho chúng ta, Chúa sẽ dẫn chúng ta vượt qua mọi rắc rối, khó khăn, bão tố ở trong đời sống, thưa quý vị. Và tôi đã đi qua những cái hoàn cảnh này, tôi biết thật sự rằng có Chúa, có quyền năng của thiên đàng. Khi chúng ta ở trong rắc rối khó khăn mà chúng ta có Chúa, Chúa có đỡ gánh nặng cho chúng ta. Và ngay cả sự đứng của tôi ngay giây phút này để chia sẻ với quý vị, đây cũng là quyền năng của Chúa để tôi có thể chia sẻ với quý vị trong giây phút này. Chúa ở với chúng ta. Vào năm 1989, một trận động đất 8.2 hầu như biến Armenia trở thành bình địa, hơn 30.000 người chết ở trong vòng 4 phút đồng hồ. Ở trong cái giây phút kinh hoàng đó, vô cùng lộn xộn như vậy, có một người chồng nhìn lại thấy vợ mình được mọi sự bình an. Ông bằng chạy đến bên ngôi trường mà đứa con của ông đi học, chạy tới coi thử con mình ở trong trường có bình an hay không. Ông tới nơi thấy cả cái ngôi trường sụp đổ hoàn toàn, trở thành giống một đống gạch vụn. Và ở trong lúc ông kinh hoàng nhìn thấy cái cảnh đó, ông chợt nhớ tới lời ông đã hứa với đứa con buổi sáng hôm đó khi ông dẫn đứa con đến trường. Ông nói với đứa con rằng dù cho bất cứ việc gì xảy ra cho con, ba sẽ luôn luôn ở bên cạnh con. Rồi ông nhìn lại bất cả cái ngôi trường học trở thành bình địa, sụp đổ tất cả, nước mắt ông tuôn tràn xuống. Ngay trong cái giây phút kinh hoàng nhất của con ông, ông không có mặt với nó, dù ông nói với nó rằng bất cứ việc gì xảy ra cho con, ba sẽ ở bên cạnh con, ông cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng thưa quý vị, ngay trong giây phút đó ông nhớ tới lời hứa của mình với con, với mình sáng hôm đó. Ông bắt đầu tập trung tư tưởng của mình trở lại. Ông nhìn câu ngôi trường học, ông tưởng tượng trở lại cái lớp học nào đứa con của ông sáng hôm đó ông đã dẫn vào. Rồi ông đến bên cái vị trí đó, ông bắt đầu moi móc từng đào xới, bóc lên từng cục gạch, những cái cục gạch vụn, những cái sự sụp đổ do cơn động đất. Trong khúc ông lo đào xới, dỡ những miếng gạch vụn đó ra, những người phụ huynh khác tới tìm con của mình. Người thì than khóc cho số phận của con họ, người thì ngăn cản ông, kéo tay ông lại và khuyên rằng: ông ơi, trễ rồi, chúng nó đã chết hết rồi, bây giờ ông làm được gì nữa, ông về nhà đi. Bây giờ ông làm được gì, hãy đối diện với sự thật. Cứ mỗi người kéo tay ông, ngăn chặn ông, bảo ông hãy bỏ đi, đừng đào xới nữa, đừng tìm con ông nữa. Ông chỉ đáp lại với mỗi người một câu: quý vị có thể giúp tôi được một tay không? Quý vị có thể giúp tôi được một tay không? Nhân viên cứu hỏa tới, kéo ông ra, bảo với ông rằng hãy về nhà, lửa đang bốc cháy, đang lan tới nhà ông, việc này để lại cho chúng tôi, hãy trở về. Ông đáp lời nhân viên cứu hỏa: quý vị có giúp tôi một tay hay không? Cảnh sát tới, ra lệnh cho ông trở về nhà. Ông cũng đáp lời với cảnh sát: quý vị có giúp tôi một tay hay không? Tôi đã hứa với con tôi rằng dù cho bất cứ việc gì xảy ra cho con tôi sẽ ở bên cạnh nó, và tôi phải ở bên cạnh nó. Ông tiếp tục đào xới, 8 giờ đồng hồ, 12 giờ đồng hồ, 24 giờ đồng hồ, 36 giờ đồng hồ, rồi tới 38 giờ đồng hồ, đào xới ngay cái chỗ lớp học con ông bị chôn, bị sụp xuống đó. 38 giờ đồng hồ, ông kéo ra miếng ván cuối cùng, miếng ván vụn cuối cùng, ông kéo ra, ông nghe tiếng của con trai mình ở bên dưới. Ông mới gọi lên: Amon, Amon. Đứa con ở bên dưới nói: ba, con đây. Con không sợ gì hết, con bảo với các bạn con đừng sợ gì hết. Con bảo với các bạn con rằng ba hứa rằng ba sẽ đến, ba sẽ cứu con. Nếu ba còn sống, ba sẽ cứu con, vì ba đã bảo với con rằng dù cho bất cứ việc gì xảy ra, ba sẽ ở bên cạnh con. Và con tin được điều đó. Người cha bây giờ mới nói: bên dưới đó có bao nhiêu đứa vậy, tình hình như thế nào? Đứa con ở bên dưới trả lời: 14 đứa chúng con còn sống ở dưới này, chúng con đói khát. Và người cha cứu cả 14 đứa lên, thưa quý vị, vì lời hứa của ông đối với lại đứa. Thưa con, nguyên bản chị em, chúng ta làm người, chúng ta hứa với con chúng ta sẽ thực hiện cho được. Há cha trời của chúng ta là đấng mà hàng ngày cắt gánh nặng cho chúng ta, gánh gánh nặng cho chúng ta, không thể nào gánh gánh nặng cho chúng ta cắt những bất an, những lo buồn trong đời sống chúng ta được sao? Quý vị có muốn trao cho Chúa không? Thưa quý vị, muốn trao những gánh nặng cho Chúa không? Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy làm gì? Thưa quý vị, đến cùng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và chịu nặng, weary and burden, come to me. Đến với ta những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Quý vị có muốn giao cho Chúa để Chúa gánh gánh nặng cho quý vị không? Thưa quý bà chị em, quý vị muốn tìm được sự bình an cho tâm hồn của mình không? Thưa quý vị, những người nào thật sự tin Chúa Giê-xu, họ sẽ có bình an dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Họ vẫn vui mừng và họ vẫn cảm tạ ơn Chúa được. Chẳng có rắc rối nặng quá đây nỗi Chúa không thể phá tan được. chẳng có núi lớn cao quá cao mà Ngài không thể đổi dời được ở trong đời sống của chúng ta, chẳng có sóng gió nào quá ghê rợn mà Ngài không thể bảo cho yên lặng được, chẳng có khốn đốn nào làm đau đớn mà Ngài không thể xóa tan cho chúng ta. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu sẵn sàng gánh hết.
Thánh Kinh có chép như vậy: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Kính mời quý vị nghiên cứu thêm về Đấng Tạo Hóa và Thánh Kinh qua địa chỉ mạng tại anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hay điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
chúng tôi đem lời của Chúa đến những người Việt đang sống khắp nơi trên thế giới và đặc biệt tại quê hương Việt Nam thân yêu. Chúng tôi cầu nguyện cho quý vị đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, giao hết những sự đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng của quý vị cho Ngài để chứng nghiệm tình yêu và ơn phước của Chúa trong cuộc sống mới. Kính mời quý vị dành thì giờ đến sinh hoạt với các hội thánh của chúng tôi vào mỗi ngày thứ Bảy. Xin liên lạc điện thoại số 1-888-901-4747, địa chỉ mạng lưới anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com.
thính giả đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình Hạnh Phúc Radio, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, USA. Hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hội thánh tư gia sinh hoạt khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đến thờ phượng Đấng Tạo Hóa với các hội thánh chúng tôi. Xin liên lạc về anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com hay điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Hoàng đế Charles Johan là một vị vua rất là thành công, nổi tiếng, tài giỏi của dân tộc Mogul. Một ngày kia, hoàng hậu là người mà hoàng đế Shahan rất là yêu quý qua đời. Và khi người vợ của mình qua đời như vậy, nhà vua mất tinh thần, sầu não, khủng hoảng ở trong đời sống. Vì mất đi một người vợ yêu quý của mình, nhà vua mới quyết định làm một điều gì đó để ghi nhớ, để vinh danh hoàng hậu yêu quý của mình. Nhà vua quyết định xây một lăng tẩm, một lăng tẩm mà thế giới chưa từng có, làm nơi yên nghỉ của hoàng hậu và làm một đài tưởng niệm để nhớ đến hoàng hậu yêu dấu của mình. Nhà vua muốn đài tưởng niệm này là một biểu tượng của tình yêu mãi mãi mà nhà vua cho hoàng hậu. Thế là quan tài của hoàng hậu được chuẩn bị và nằm ở trong một cái trung tâm của một vùng đất mà nhà vua chuẩn bị để xây cái quan tài, xây cái đài tưởng niệm đó. Nhà vua cho quan tài đặt ở trung tâm và nhà vua bắt đầu xây cái công trình xây dựng của mình, một cái đài tưởng niệm lớn nhất ở trên thế giới. Nhà vua sẵn sàng tiêu bất cứ số tiền nào, vì đây phải là cái nơi huy hoàng nhất, lộng lẫy nhất cho hoàng hậu yêu dấu của mình. Nhà vua tiếp tục cái công trình xây cất, tuần lễ này qua tuần lễ khác, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, để hoàn tất cái công trình đài tưởng niệm vĩ đại nhất dành cho người vợ yêu quý của mình. Thế rồi nhà vua đam mê rơi vào ở trong cái công trình xây dựng của mình, nhà vua quên mất nỗi buồn vì người vợ qua đời. Nhà vua cũng còn nhớ đến hoàng hậu xấu số đó nữa, và thay vì than khóc bởi sự vắng mặt của hoàng hậu, bây giờ nhà vua chìm đắm vào ở trong chi tiết của công trình xây cất cả ngày và đêm. Bất cứ giây phút nào, nhà vua cũng nghĩ đến cái công trình xây cất đài tưởng niệm của mình phải làm sao cho lộng lẫy, cao sang, đẹp đẽ nhất ở trên thế giới. Nhà vua tiếp tục xây cất, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cho đến một ngày nhà vua mãi mê với lại những cái chi tiết của cái đài kỷ niệm mà nhà vua sẽ xây dựng lên cho hoàng hậu yêu dấu của mình. Nhà vua vội vã chạy từ chỗ này qua chỗ khác để trông coi các công nhân làm việc ở trong đài kỷ niệm đó. Và trong khi nhà vua vội vã tại trường chạy từ nơi này qua nơi khác để trông coi cái đài kỷ niệm đó, nhà vua tình cờ tông chân của mình vào ở trong một cái thùng gỗ đặt ở trong ở giữa ở trên mặt đất. Và khi nhà vua đá chân tông chân mình vào trong cái thùng gỗ đó, nhà vua đau chân quá, cúi xuống phủi bụi chân, bụi dính ở trên chân, trên áo mình. Và nhà vua ra lệnh với lại quân lính: cái thùng gỗ vô ích này nằm ở tại đây để làm gì? Hãy đem nó ra, quăng đi lập tức và đốt cháy cho ta. Quân lính nghe lệnh của nhà vua lập tức làm theo lệnh của nhà vua, khiêng cái thùng gỗ đó ra ngoài. Nhà vua nói rằng: cái thùng gỗ để đây làm gì vô ích vậy? Kiếm chỗ vô ích, hãy khiêng nó đi, ném nó vào ở trong lò lửa cho ta. Và thưa các quý vị, cái thùng gỗ đó là gì? Thùng gỗ đó chính là quan tài của hoàng hậu yêu dấu của vua Shahmahar. Thưa quý vị, thùng gỗ đó chính là quan tài của người vợ yêu dấu của nhà vua, nhân vật chính của đài tưởng niệm đó được xây cất lên để ghi nhớ về bà. Bây giờ bị quăng ra ngoài để cho người ta xây cất đài tưởng niệm, có ai có thể làm lễ tưởng nhớ một người mà quên mất người đó phải không thưa quý vị? Có ai có thể làm lễ sinh nhật của một người mà quên mất người đó? Có nhiều lúc chúng ta ăn mừng sinh nhật, ăn mừng Giáng sinh, nhưng chúng ta quên mất nhân vật chính là ai? Thưa quý bà chị em, Đức Chúa Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể ăn mừng Giáng sinh, vui mừng ở trong Giáng sinh, và chúng ta quên mất nhân vật chính là Đức Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh Sách Luca đoạn 2 câu 10 trở đi. Thưa quý vị, Luca đoạn 2 câu 10, tôi đọc từ câu số 8 trở đi, Kinh Thánh ghi lại rằng: vả không, ở trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh quang của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bàn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận ngày: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm ở trong mảng cỏ. Thưa quý vị, sứ điệp của đêm Giáng sinh đầu tiên mà thiên sứ loan báo với những người chăn chiên, đây là một tin mừng cho toàn thể nhân loại. Và một không phải một tin mừng bình thường, mà một tin mừng lớn, một tin mừng vĩ đại mà Đức Chúa Trời giáng xuống gửi đến cho nhân loại. Và tin mừng đó là Đức Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế của nhân loại được ra đời. Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng ban đấng cứu rỗi cho con người. Có thể chúng ta làm sự kỷ niệm, chúng ta có những bài ca, chúng ta có những vở kịch, chúng ta có những món quà để chúng ta trao tặng cho nhau, chúng ta ăn mừng Giáng sinh. Nhưng nhân vật chính của Giáng sinh, món quà của Giáng sinh, lý do tại sao chúng ta có Giáng sinh, chúng ta quên mất, đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu. Trở lại với tôi, thiên sứ nói rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, hay là một tin mừng, hay là một phúc âm. Tin lành, tin mừng, phúc âm, đây là cái tin tốt lành. Và thiên sứ nói rằng đây là một cái tin lớn cho toàn thể nhân loại. Đức Chúa Trời ban điều gì cho nhân loại? Món quà Giáng sinh đầu tiên là gì thưa quý vị? Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Món quà đầu tiên mà Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho con người là Đức Chúa Giêsu, đấng cứu thế. Quý vị suy nghĩ, tại sao Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho con người Đức Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, là đấng cứu thế? Kinh Thánh nói rằng là đấng cứu thế cho tất cả nhân loại. Lý do tại sao Chúa ban đấng cứu thế thưa quý vị? Thường thường quý vị cho quà, quà đó phải là cái điều mà quý vị biết cái người kia thích, phải không? người kia cần. Đúng vậy chưa? Chúng ta cho quà cho bạn bè của chúng ta. Ở đây Đức Chúa Trời, tại sao Đức Chúa Trời không cho con người một cái nhà, một chiếc xe, một món quà gì đó vật chất con người mong muốn, mà Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng lại ban một đấng cứu rỗi cho con người? Giờ quý vị thử suy nghĩ với tôi. Nếu Đức Chúa Trời ban cho con người một cái máy vi tính, một cái computer, quý vị nghĩ rằng toàn thể nhân loại từ xưa cho đến năm 1970, có ai biết quý máy vi tính không? Chỉ có ngày hôm nay chúng ta mới quý máy vi tính, đúng phải không? Và ngay cả nếu Chúa ban cho một chiếc xe hơi, chỉ ngày hôm nay chúng ta mới cần xe hơi. Nhưng mà ngay cả xe hơi ngày hôm nay mà quý vị đem lên một bộ lạc nào ở trên rừng sâu, ở trên núi, họ cần xe hơi không? Quý vị cho họ, họ đâu biết quý xe hơi. Họ không cần xe hơi. Cho nên bất cứ món quà gì mà Đức Chúa Trời Toàn Năng ban cho con người, nó tùy thuộc vào nhu cầu của địa phương, tùy thuộc vào thời đại, tùy thuộc vào trình độ văn hóa của mỗi con người để họ có quý hay không. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho con người Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Lý do tại sao vậy? Tại vì tất cả chúng ta đều phạm tội, đều tội lỗi. Tiền công hay là hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tất cả nhân loại bây giờ, nếu Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho chúng ta bất cứ một món quà nào, không sớm thì chạy, chúng ta sẽ không cần món quà đó. Món quà đó sẽ nằm ở trong nghĩa địa rác. Cuối cùng, cuối cùng ở trong đời sống chúng ta cần gì? Thưa quý vị, dầu cho quý vị có giỏi bao nhiêu, dầu cho quý vị có thành công bao nhiêu, dầu cho quý vị có giàu có bao nhiêu, dầu cho quý vị có học thức bao nhiêu, y quyền bao nhiêu, cuối cùng tất cả mọi người đều phải chết. Đúng vậy không? Đúng vậy không thưa quý ma chép? Tất cả mọi người đều sẽ chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Mọi người đều sẽ chết. Cho nên bất cứ món quà nào Đức Chúa Trời ban cho con người, món quà đó trong một thời kỳ nào đó sẽ trở thành vô nghĩa với tất cả chúng ta. Không ai cần món quà đó. Khi tôi chết, quý vị có cho tôi một cái dây số trúng số 10 triệu đô la? Tôi đang bị bệnh, tôi gần chết, mà quý vị cho tôi 10 triệu đô la, tôi cần không? Tôi sẽ chẳng cần. Tôi không cần. Cái cuối cùng mà chúng ta cần là sự sống của chúng ta, vì chúng ta sẽ chết. Và Đức Chúa Trời biết rằng tất cả nhân loại sẽ cần sự sống, vì tất cả sẽ chết. Một ngày nào đó tất cả sẽ chết. Cho nên Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, để chúng ta đặt lòng tin vào, trao đời sống của chúng ta cho Ngài, rồi chúng ta sẽ được sự sống đời đời đời. Có phải đó là món quà có lý nhất không thưa quý bà chị em? Món quà không thay đổi từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay, không thay đổi. Mọi con người ở trong mọi thời đại, ở bất cứ quốc gia nào, ở bất cứ trình độ nào, giàu hay nghèo, trẻ hay già, tất cả đều cần. Tại vì sự sống của chúng ta có một giây phút nào đó sẽ bị đe dọa để cướp đi, và chúng ta cần sự sống đời đời. Và sự sống đời đời đó chỉ ở trong Đức Chúa Giê, Đức Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Này, một gái đồng trinh sẽ hạ sinh một con trai, và người ta sẽ đặt con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Thượng Đế Toàn Năng ở cùng con người để cứu con người. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu là món quà, là tin mừng lớn nhất, vui nhất mà tất cả chúng ta cần phải có. Có thể trong giây phút này quý vị ngồi đây, quý vị không tin những gì tôi nói, nhưng thưa quý vị, nhớ một điều này: khi mạng sống của chúng ta bị đe dọa, khi sự sống của chúng ta sắp sửa bị cướp đi, quý vị sẽ ý thức được một điều: món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con người qua Đức Chúa Giê-xu, chúng ta đặt lòng tin vào để có sự sống đời đời, đó là món quà ý nghĩa nhất. Vì tất cả chúng ta sẽ chết một ngày nào đó, và Chúa biết điều đó, và Chúa nói rằng nếu ai đặt lòng tin ở trong con của ta sẽ có được sự sống đời đời.
Chúa đưa tôi rồi, tư tưởng tuyệt vời, phước gió thiên cung tràn đổ mãi thôi. Dẫu tôi làm gì hay đến mọi chỗ, chính tay Christ giữ gìn mãi
theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Lại ngày hỡi đấng các gian ước mơ, nhất trí nhất lòng không chút thờ, ghen tương hiềm tì xin Chúa bồi nhòa, nguyện ban khắp đất khắp trời.
Thính giả đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình Hạnh Phúc Radio, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706 USA, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hội thánh tư gia sinh hoạt khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đến thờ phượng Đấng Tạo Hóa với các hội thánh chúng tôi. Xin liên lạc về anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hay điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Quý vị thân mến, Sấm Truyền Tầm Thế là tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh được nghiên cứu và trình bày rất công phu để giảng giải lời tiên tri về ngày cuối cùng, cùng dựa trên những dự ngôn trong Kinh Thánh cũng như những sử liệu chính xác cùng các tài liệu văn hóa vô cùng giá trị. Kính mời quý vị liên lạc đến An Bình Hạnh Phúc để được nhận quyển Sấm Truyền Tầm Thế tại địa chỉ sau: An Bình Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747.
Cảm quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.